Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, bốn nước nằm trong nhóm bộ tứ an ninh gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia hay còn gọi là bộ tứ kim cương đang gia tăng các hoạt động hợp tác và liên kết ở khu vực từ ngoại giao, thương mại, an ninh và đặc biệt là quân sự. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo Australia sẽ cùng tham gia các cuộc tập trung thường niên với nước này cùng Mỹ và Nhật Bản trên vịnh Bengal vào tháng tới. Như vậy, cuộc tập trận mang tên Malabar năm nay không còn chỉ ba bên Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản mà sẽ có sự tham gia đầy đủ của Bộ Tứ Kim Cương. Động thái này có thể ghi dấu một bước chuyển chiến lược đáng chú ý trong hợp tác của bốn nước này cũng như tác động đến môi trường địa chính trị ở khu vực. Để hiểu rõ hơn nội dung này, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Việt-Nga, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia và phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ.
Vâng, trước tiên xin chào anh Phan Tùng và chị Việt Nga. Kể từ sau năm 2017 thì chính phủ Australia đã nhiều lần ngỏ ý muốn tham gia cuộc tập trận Malabar nhưng mà đã bị Ấn Độ từ chối. Và năm nay thì Ấn Độ đã quyết định mời Australia tham gia cuộc tập trận thường niên này. Vậy thưa anh Phan Tùng, lý do nào Ấn Độ đưa ra quyết định như vậy?
Quyết định mời Australia tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar mà Ấn Độ vừa đưa ra đang gây được sự chú ý của dư luận. Cần phải nhắc lại rằng là Malabar không phải là cơ chế diễn tập quân sự duy nhất giữa Australia và Ấn Độ. Australia cũng đã từng tham gia cuộc diễn tập hải quân đa phương Milan do Ấn Độ chủ trì ở phía đông Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, việc Australia tham gia vào tập trận Malabar vẫn rất đáng quan tâm. Có 3 lý do dẫn tới điều này. Trước tiên là trong khoảng thời gian gần 10 năm qua, cả Ấn Độ và Australia đều có chung những quan ngại ngày càng lớn trước sự trỗi dậy và các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại khu vực. Trung Quốc đang dần được coi là nguy cơ không chỉ trên đất liền mà còn trên biển, không chỉ lớn về quy mô mà còn đụng chạm tới những lợi ích sát sườn của cả Ấn Độ và Australia. Thứ hai là cả Ấn Độ và Australia đều đang có những điều chỉnh chiến lược để giảm sự phụ thuộc về kinh tế và Trung Quốc, hay thực chất là khởi đầu cho quá trình thoát chung. Sự hợp tác song phương sẽ lớn hơn nếu có cùng sự đồng thuận và cùng chung hành động. Lý do thứ ba cho quyết định của Ấn Độ là việc thiếu tin tưởng vào các thể chế khu vực đang tồn tại trong việc giải quyết các vấn đề an ninh và chiến lược.
Vâng, còn về phía Australia thì đây sẽ là lần đầu tiên nước này quay trở lại cuộc tập trận Malabar kể từ lần tham gia năm 2007 và bị Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Thưa chị Việt Nga, trong bối cảnh mà quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vẫn đang căng thẳng, Australia có tính toán cân bằng như thế nào trong các mối quan hệ này ạ?
Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang ở một giai đoạn khác hẳn so với thời kỳ 2007-2008. Nếu như giai đoạn 2007-2008, quan hệ với Trung Quốc được đánh giá là ưu tiên hàng đầu khi nó giúp Australia phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì hiện nay, mối quan hệ này được đánh giá là đang ở giai đoạn thấp nhất kể từ sau sự kiện Thiên An Môn vào năm 1989. Vì lẽ này mà Australia không còn quá lo ngại đến việc bị Trung Quốc chỉ trích khi tham gia cuộc tập trận Malabar như là năm 2007. Nói như vậy không có nghĩa là Australia không coi trọng Trung Quốc. Thực tế thì Trung Quốc vẫn là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia. Song trong cái mối quan hệ này thì Australia không còn đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu. Do bối cảnh khu vực và tình hình thế giới có nhiều thay đổi, nên hiện nay vấn đề đảm bảo an ninh và mục tiêu dài hạn mang tính chiến lược đang được Australia ưu tiên hơn. Sự thay đổi về mục tiêu khiến cho Australia điều chỉnh cách tiếp cận với các nước, trong đó có quan hệ với Trung Quốc. Nếu trước kia Australia cố gắng tạo bầu không khí hữu hảo, tránh làm gia tăng các bất đồng để tạo cái nền tảng cho quan hệ kinh tế phát triển, thì nay, cho dù biết Trung Quốc không hài lòng, song Australia vẫn không ngần ngại đề cập các quan điểm khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn trực diện với cả Trung Quốc. Nếu trước kia Australia từng tránh nhắc đến tên Trung Quốc trong các vấn đề nhạy cảm, thì giờ đây nước này cũng đã nêu đích danh Trung Quốc, như là cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ, bày tỏ sự phản đối các hành động sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông, hay gần đây là việc đề nghị điều tra sự bùng phát dịch COVID-19 tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Australia hy vọng là cái sự tiếp cận thẳng thắn sẽ khiến cho Trung Quốc thấy rằng hoạt động sai trái đi ngược lại với quy định của luật pháp quốc tế của nước này sẽ bị cộng đồng quốc tế phản đối.
Vâng, gần đây thì có thể thấy là nhóm bộ tứ có nhiều hoạt động gia tăng sự hợp tác và kết nối. Và các cuộc tập trận chung sắp tới với sự tham gia của bốn nước thì cho thấy là bộ tứ Kim Cương đang tăng cường hợp tác quân sự trên cái nền tảng mà nhiều thỏa thuận có giá trị đã được ký kết. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với cái sự phát triển của liên minh không chính thức này dưới góc nhìn từ Ấn Độ, thưa anh Phan Tùng?
Vâng, như tôi đã trình bày thì hợp tác quốc phòng an ninh mới chỉ là mở đầu cho một cuộc chơi mới cho không gian Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bốn cường quốc khu vực đang muốn tạo ra một vành đai mới nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc và những kế hoạch của Bắc Kinh tại khu vực. Với Ấn Độ thì việc mở rộng quan hệ quốc phòng với các cường quốc khu vực khác mang tới cho quốc gia Nam Á này nhiều lựa chọn về mặt chiến lược. Cuộc tập trận Malabar chắc chắn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải cân nhắc lại các hành động của mình, đặc biệt là các diễn biến ở các vùng biển khu vực thời gian gần đây. Thứ hai, không loại trừ khả năng tập trận Malabar sẽ trở thành hoạt động thường niên của nhóm bộ tứ. Đây là chỉ dấu cho thấy Ấn Độ cùng các nước còn lại đang muốn ngăn chặn các ý đồ của Trung Quốc tại vùng biển Ấn Độ Dương, Biển Đông và Biển Hoa Đông về lâu dài. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả và tính thực chất của nhóm bộ tứ này, bởi thế dẫu sao đây mới chỉ là những tính toán, còn thành công hay không còn phụ thuộc vào quyết tâm chính trị lâu dài cũng như là các biện pháp thực thi.
Vâng, và việc Australia tham gia cuộc tập trận chung sắp tới, liệu có phải là một cái bước chuyển chiến lược của nhóm bộ tứ Kim Cương hay không, thưa chị Việt Nga?
Đúng là cuộc tập trận Malabar năm nay là năm đầu tiên bao gồm đầy đủ 4 thành viên của bộ tứ Kim Cương kể từ khi nhóm này được thành lập vào tháng 11 năm 2017. Cuộc tập trận này không phải là do bộ tứ Kim Cương đề xướng, mà đặt trong bối cảnh bộ tứ Kim Cương đang thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thì cuộc tập trận chỉ bao gồm toàn bộ 4 thành viên của nhóm, khiến cho dư luận nhìn nhận rằng đây như là một cái sáng kiến của nhóm này, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mặc dù cuộc tập trận này không phải là sáng kiến do Bộ Tứ Kim Cương đưa ra, song vào thời điểm hiện nay, nó trở thành một trong những hoạt động hợp tác cụ thể công khai đầu tiên của Bộ Tứ. Nó là minh chứng cho thấy cái sự tin tưởng và mức độ hợp tác của các thành viên Bộ Tứ đang ngày càng được củng cố và tăng cường. Cuộc tập trận này cũng chứng tỏ là Bộ Tứ không loại trừ việc hợp tác và phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có cả các hoạt động tác chiến trên biển để mà sẵn sàng đối phó với những tình huống nảy sinh. Việc cả 4 quốc gia thành viên Bộ Tứ Kim Cương cùng tham gia tập trận Malabar còn cho thấy là các thành viên đều sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề an ninh nhằm tăng cường sức mạnh tập trung để đảm bảo cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định.
Vâng, cảm ơn các phóng viên Việt Nga và Phan Tùng với những thông tin vừa rồi.
Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Việt Nga, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia và phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ, có thể thấy việc cả 4 nước trong bộ tứ Kim Cương cùng tham gia tập trận chung Malabar được cho sẽ thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải, mở đường cho các mô hình hợp tác mới mạnh mẽ hơn của 4 quốc gia này trong tương lai.